ตุกกามุยะปัตนานามะโมบุญสุตุกกามุ
thầy nào biết chưa? À, biết rồi, có một số quý vị tự biết rồi. Nhân khóa học vừa qua gặp rồi đó là thầy Tịnh Giác, thầy Tịnh Giác ở bên Úc. Nhưng mà thầy du học ở bên Đài Loan. Thì vừa kỳ này là thầy đi chu du qua Âu Châu thăm viếng, nhân dịp ghé về đây nên các quý vị là được gặp gỡ thầy và có duyên được thầy hướng dẫn cho sám hối. Thì hôm nay chúng ta có một vài câu hỏi thì thực ra thì có thể trong tháng này là chúng ta tụng tiếp Địa Tạng, nhưng mà mới về chưa có dặn kịp. Thì đây vài câu hỏi cũng về tịnh độ. Khi một chúng sinh đã được vãng sinh về Cực Lạc thế giới, ở đó được Đức Phật A Di Đà khai thị giáo hóa cho rồi, thì người đó tức là đã trở thành Bồ Tát để trở lại cõi Ta Bà độ chúng sinh, có phải chăng? Đó là câu thứ nhất. Thì thực sự nếu mà chúng ta trả lời từng phần, thì nếu mà chúng ta sinh Cực Lạc thế giới, vấn đề này nhờ Tịnh Độ Tông, tức là nhờ chư tổ Tịnh Độ á, mà đôi khi chúng ta yên tâm mà tu tập cái con đường vãng sinh. Chứ thực ra thì cũng có rất nhiều cái tranh luận. Trước tiên hết là vấn đề tranh luận có dễ sinh về Tịnh Độ hay không. Mà nếu trước nữa thì chúng ta cũng có thể có vấn đề, nhưng mà vấn đề này thực sự trong Phật Pháp không có coi đó là vấn đề, tức là tịnh độ có hay không có. Thì nếu mà nói Phật Pháp thì chúng ta phải chia hai. Nếu mà theo như Phật Pháp mà là giáo lý của bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy ấy, thì tịnh độ không có. Nhưng mà theo đạo Đại Thừa đó thì có là vấn đề dĩ nhiên, không có tranh luận vấn đề có hay không có. Về sau này á, thì mới có một sự tranh luận, bởi vì khi tất cả các cái phái, cái tông phái của Đại Thừa á, thì đến có Thiền Tông, thì đôi khi Thiền Tông mới nói theo cái lối duy tâm tịnh độ. Nhưng mà duy tâm tịnh độ á, thì không có nghĩa là tịnh độ không có, thành ra nói duy tâm tịnh độ cũng không có thành vấn đề. Cũng như khi mà nói duy tâm thì mấy người xung quanh đây cũng là duy tâm, cũng là đều là tâm của chúng ta hết á, nhưng nó vẫn có những người xung quanh. Thành ra cái nghĩa duy tâm tịnh độ theo Đại Thừa thì nó không có đặt vấn đề là tịnh độ có hay không có ngoài mình. Nhưng mà có một số người sau này hiểu lầm, đó là cái vấn đề nếu chúng ta không có theo dõi ra giáo lý của Đức Phật, nhất là giáo lý của Đại Thừa, thành ra cuối cùng chúng ta hiểu lầm cái câu duy tâm tịnh độ đó, tức là không có tịnh độ nào hết ở ngoài tâm. Nhưng mà chúng ta cũng biết là như là tôi vừa nói, ví dụ nói duy thức, tất cả đều là thức, thì thức chủ trương vậy, tức là chúng ta nhìn thấy màu sắc, chúng ta nghe thấy âm thanh, thì màu sắc âm thanh nó chỉ là thức thôi. nhưng mà rõ ràng là vẫn có màu sắc và âm thanh ngoài cái thân của mình, nhưng mà họ coi đó là duy thức. Thành ra khi nói duy thức có nghĩa là không phải là không có gì xung quanh mình hết, mà chỉ có ý nghĩ của mình, không phải vậy. Thành ra cái câu duy tâm duy thức đó, nó không thành vấn đề đối với đại thừa, giáo lý đại thừa. Nhưng do cái sự hiểu lầm về sau này của một số người không chịu theo dõi cái giáo lý của đại thừa, không hiểu rõ cái nghĩa duy đó, mà mới đâm ra mới nghĩ rằng là duy tâm tịnh độ đó, tức là không có tịnh độ, tâm mình tịnh tức thế giới tịnh, chứ không có tịnh độ. Còn một số nữa thì do ảnh hưởng của thiền tông, thì thiền tông thì tông phái này giải thích theo cái nghĩa là tâm thôi, tâm là Phật, tâm là tất cả. Thì tông phái này họ cũng không có bác bỏ vấn đề là các cảnh, các cõi nó có ngoài tâm, nhưng mà họ chỉ nhấn mạnh, thiền tông chỉ nhấn mạnh vấn đề là từ tâm mà ra. Thế cho nên mình tu hành đó, mình cứ quy về tâm thôi. Nghĩa là mình mong mỏi giác ngộ, nhưng mà thực ra là nó nơi tâm mình hết á. Thành ra mình đừng có, khi mình mong cầu giác ngộ, mình đừng có tận tìm đâu ở bên ngoài, mà mình quay trở lại với tâm mình đi. Mình mong mỏi sinh về tịnh độ, nhưng mà mình đừng có tịnh độ gì đó là nó cũng ăn thua nơi tâm mình. Sinh hay không sinh thì cũng nơi tâm mình. Thế cho nên mình quay về tâm mình đi. Tông phái này nhấn mạnh về tâm, cái lý do nó là bởi vì tâm nó có sẵn. Tông phái này giống như là một giáo lý ở trong Đại Thừa Phật Giáo là về Phật tính Như Lai Tạng. Tâm thức mình có sẵn tất cả những mầm mống, có sẵn tất cả những năng lực của tịnh độ, của giác ngộ, đủ của thiền, của giới. Thành ra đối với thiền tông cái gì cũng là quy về tâm hết á. Nếu giờ mình đòi giữ giới, đòi thọ giới thì cũng quay về tâm mình đi. Tâm mình là giới, tất cả nơi tâm. Cái đặc biệt của thiền tông là không phải là tịnh cái tâm thì đó là tịnh độ, hay là tịnh cái tâm thì đó là giới luật, hay là tịnh cái tâm thì đó là thiền định hay trí huệ. Cái đặc biệt của tông phái này là tâm vốn dĩ là tất cả, không cần phải tịnh hay không tịnh gì hết á. Thành ra miễn là mình thấy là tâm mình thì kêu là ngộ. Một cái tâm thức của một con người mà nó nhận ra được cái bản tâm nó thì kêu là ngộ. Cái tâm của mình nó được kêu là bản lai diện mục, tức là cái bộ mặt thật của mình từ bao nhiêu lâu nay. Chúng ta luân hồi trong sinh tử này nọ, nó là ai luân hồi? Cái con người thật đi luân hồi đó là ai? Thì nếu mà mình nhìn ra được cái đó, gọi là tâm đó, đó. Trong thiền gọi cái đó là tâm. Nhìn nó được cái tâm đó là kêu mình ngộ. Nhìn nó được cái tâm rồi ấy, thì đi đứng nằm ngồi gì cũng là Phật, cũng là thiền hết á. Thành ra thiền tông chủ trương như vậy, chứ không có nhấn mạnh rằng là tâm thiện, tâm ác hay tâm tịnh hay tâm bất tịnh, nhưng mà tâm nhân tâm, tâm của chúng sinh, tâm của con người. Thành ra nếu mà chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề là như vậy. Thế thì do ảnh hưởng cái thiền tông đó với lại hiểu lầm về cái câu duy tâm duy thức, một số người đâm ra mới đặt vấn đề hay là bài bác về tịnh độ không có thật ngoài tâm. Thì vấn đề này mình rất là mình phải học vào ấy thì mình mới rõ được. Khi mà nếu mình nói là tịnh độ có thật ngoài tâm thì nó không phải là ngoài cái tâm mà tâm bản thể, mà nó có ngoài cái tâm, gọi tâm suy nghĩ của mình, cái tâm của cá nhân của mình á. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta có một cái tâm thức của mình, của riêng mình. Ví dụ anh Ngọc, anh ngồi có cái tâm thức của anh Ngọc, nhưng mà đồng thời bên cạnh có anh Dũng, có tôi, có chùa, có chiền, nó vẫn có ngoài cái tâm đó. Ngoài tâm là ngoài cái tâm thức đó. Đấy. Còn mà khi mà bảo duy tâm á, là một cái tâm thức mà bản thể nó là Phật tính, nó là pháp giới, là pháp thân. Đấy. Thì cái đó, cái pháp giới, pháp thân nó được các cái giáo lý đại thừa sau này gọi là tâm. Gọi cái pháp giới, pháp thân nó là tâm. Thì cái tất cả các pháp nó từ cái tâm nó, hay là gọi là Như Lai Tạng á. Về giáo lý Như Lai Tạng gọi tên là Như Lai Tạng. Từ Như Lai Tạng hiện khởi, hay là từ tâm hiện khởi ra, không ngoài cái tâm đó. Và cái tâm đó là chúng ta phải chứng ngộ. Thì người ta hiểu vậy cho nên mới đặt vấn đề là tịnh độ có không? Thành ra khi chúng ta nói tịnh độ có thật, ngoài tâm thức là chúng ta nói là ngoài cái tâm cá nhân của mình, cái nghiệp thức của mình, nghiệp thức cá nhân riêng mỗi người. Tâm thức của anh Ngọc là người nam, vì vậy tâm thức của chị Trang là người nữ. Thì cái tịnh độ nó có thật, cũng như là cái bàn cái ghế nó có thật ngoài cái tâm đó. Cái tịnh độ nó có thật ngoài cái tâm đó. Nhưng còn nói cái tâm mà pháp giới, cái pháp thân đó, thì tất cả mọi cái đều không ngoài. Thành ra chính đó mà chúng ta hiểu vấn đề. Thì nếu mà chúng ta học vào giáo lý chung của Đại Thừa, bởi vì giáo lý từ kinh mà ra, và tất cả kinh điển Đại Thừa không có kinh điển nào bác bỏ tịnh độ hết á. Thế cho nên giáo lý của Đại Thừa tịnh độ là có thật. Nếu chúng ta học giáo lý thì chúng ta không đặt vấn đề nó nữa. Thì chúng ta xác định lại là bởi vì nhiều người không có chú ý đến giáo lý, rồi mới lẫn lộn như vậy, bị ảnh hưởng bởi cái câu nói duy tâm, bởi cái danh từ, cái từ ngữ duy tâm và ảnh hưởng của thiền. Thì thiền cũng đâu có bác bỏ tịnh độ, nhưng mà vấn đề của thiền đó là vấn đề giác ngộ thôi. Mà mình muốn ngộ thì mình phải quy hết về tâm. Để nếu tâm mình còn hướng ra ngoài, tâm mình nó còn nghĩ là nó tìm một cái gì ở bên ngoài, thì tức nó sẽ không bao giờ nhận ra nó được, tức là nó không giác được. Cho nên đối tượng, mục tiêu của thiền tông là giác ngộ. Thế cho nên cái cách nói của thiền là quy về tâm hết. Ngay bây giờ mà Đức Phật đứng trước mặt mình, thì các vị thiền sư đó cũng không có nói Đức Phật là ngoài tâm, ngoài cái tâm thức của các ngài. Thành ra chính đó là cái khó khăn của thiền tông. Bây giờ mình đến trước một vị thiền sư, thì vị thiền sư đó cũng thấy rõ là mình là tâm của ông ta, mình là tâm của thiền sư đó, thì vị thiền sư đó mới là một vị thiền sư đúng nghĩa, mới là một người giác ngộ. Là vị thiền sư đó khai ngộ cho mình để cốt cho mình thấy rằng là ngài ta cũng chỉ là tâm của mình thôi. Thì còn ngoài ra mình có muốn lạy hay mình có không muốn lạy như thế nào nó không thành vấn đề. Ông thiền sư chỉ có làm giác ngộ cho mình biết rằng là ông ta chính là tâm mình. Sự đi tìm học, sự đi tìm thiện tri thức, tìm chân sư này nọ để học đạo này, thầy này, thiện tri thức, sư trưởng gì cũng là tâm mình hết á. Thiền tông là như vậy. Thế cho nên khi mà mình giác ngộ ra rồi thì lúc đó mình muốn lạy, lúc đó mình muốn nguyện mà con theo thầy suốt đời thì mình nguyện. Mà lúc đó mình bảo thôi, đến đây là ngộ rồi, thầy là thầy, con là con, ai đi đường nấy, cái đó tùy mình hết. Vị thiền sư không còn liên can gì đến mình nữa, chỉ khai ngộ cho mình thôi. Ngoài ra mình có nguyện gì, mình có cái điều gì muốn làm thì mình làm. Lúc đó mình làm mình biết rõ gốc gác. Cái thiền đó là như vậy. Tức là khi thí dụ như là tôi muốn sinh tịnh độ, sau khi tôi được khai ngộ thiền rồi thì tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện sinh tịnh độ. Nhưng mà khi tôi cầu như vậy, tôi biết là cái gì cầu. Khi tôi sinh như vậy, tôi biết là cái gì sinh. Nhưng về tịnh độ, tôi thấy tất cả mọi cảnh tịnh độ, tôi biết là cái gì nó thấy, cái gì nó biết. Và cái mà biết như vậy, cái biết của thiền, gọi là cái ngộ của thiền như vậy, nó giúp cho tôi có thể vào thẳng được thượng phẩm. Tôi có thể chứng ngộ được vô sinh. Nếu tôi sinh về tịnh độ và tôi có thể rất tự tại, và có thể sinh một cái trở lại cõi này liền. Thì cái thiền nó giúp cho mình như vậy. Chứ không có nghĩa là khi mà thiền nói là quy về tâm hết để giác ngộ thì có nghĩa là tất cả mà ở bên ngoài là không có cái gì nữa hết. Không phải như vậy. Thế là tất cả những cái điều này nó do lầm lẫn mà ngày nay chúng ta cũng như là mình không có một cái thẩm quyền của truyền thống hay là của các truyền thừa. Thành ra người Phật tử mình nghe không biết ai đúng ai sai nữa. Tại vì mình cũng nghe vị đó cũng là một bậc thầy cũng mình thấy gần, mình cũng thấy rất là đáng kính. Rồi tu rất lâu năm, vị đó cũng có thể nói là không có tịnh độ. Thành ra mình gặp một vị thầy khác cũng đáng kính, cũng tu rất lâu năm mà có tịnh độ, mình đâm ra mình lúng cuống lúng túng, mình biết sao hết ạ. Thành ra do đó mà người Phật tử phải tự lựa chọn lấy, nếu cảm thấy mình có căn cơ, căn tính là thích hợp tịnh độ, nghe cái lý thích ứng thì cứ vậy mà theo. Giờ thầy nào nói, mình theo cho mình có theo cho thầy. Cái vấn đề căn bản của tịnh độ nó ở chỗ này này, là mình nghe lời một người. Quan trọng ở cái chỗ là sinh tử. Mình nghe lời một người ở trong đời sống này nó không thành vấn đề. Nếu mình bảo là mình nghe lời một người nó có ích cho mình trong đời sống thôi, thì mình nghe lời cha mẹ, chồng vợ, anh em, bạn bè, ông chủ sở làm mình đó, nó có ích cho mình. Nếu mà mình không nghe lời ông chủ mình, nó đuổi mình ấy, thì mình sẽ thất nghiệp, bất lợi lắm. Nếu mà mình bảo là chỉ tìm cái ích lợi trong đời sống này ấy, thì mình cứ nghe lời của những người đó đi. Còn nếu mình đã nghe lời của một vị thầy của tinh thần đó, thì vấn đề sinh tử nó rất quan trọng. Bởi vì tôn giáo không có nhìn cái ích lợi nó ở trong một đời, mà tôn giáo nhìn nó còn đời sau nữa. Bây giờ một vị nào dạy cho mình mà mình bảo thế đời sau rồi con đi đâu, rồi thầy về đâu, có gặp gỡ nữa chăng, có giúp đỡ nữa chăng, có hướng dẫn nữa chăng, cái vấn đề như vậy. Bây giờ nếu mà cái đường hướng của vị thầy nó là hoàn toàn không có ích lợi gì cho mình, hay là không mông lung, không có rõ ràng gì cho mình vấn đề kiếp sau, đời sau nữa hết á, thì như vậy á, chúng ta phải cảnh tỉnh. Đó là cái vấn đề. Nếu mà mình thấy rằng là nhiều ý kiến quá, nhiều thầy nhiều ý kiến, mình biết sao á, thì mình ráng học Phật Pháp đi. Mình thâm nhập vào Phật Pháp á, chính Phật Pháp giải quyết vấn đề cho mình. Khi mình rõ ràng Phật Pháp rồi á, thì tự nhiên mình thấy rõ. Mà phải học thì dĩ nhiên nó khó, học cho nó chính, cho nó chân chính. Học thì cũng phải có thầy, mà thầy nhiều khi dạy sai thì mình cũng sai. Cho nên mình học làm sao đó, mà mình tự mình coi được kinh điển, coi được kinh sách, thì mình mới thấy rõ. Ví dụ nói là đâu có một cái kinh nào của Đại Thừa mà lại bài bác tịnh độ đâu. Thì cái điều đó nếu mình muốn biết thì mình phải đọc kinh chứ, mình phải coi kinh chứ. Đôi khi mình chỉ nghe qua thầy thôi thì nó cũng rất là mệt đó. Vấn đề chúng ta là như vậy. Đó là bởi vì chúng ta không có. Mà mình cũng nhớ một điều là không có lấy bằng cấp ở ngoài đại học đó mà xác nhận là người đó nói trúng đó. Cái người đi học ngoài đời là người ta học ngoài đời thôi. Người đi học vậy là người ta chỉ nghiên cứu lịch sử cái này nọ, người ta nói theo cái hướng đó thôi. Và người ta nghiên cứu các cái lời nói của Đức Phật theo cái ý nghĩa của triết lý và theo cái tâm lý. Luôn luôn cái nhà học giả người ta không có nhìn nó theo tâm linh giải thoát. Không có một vị học giả nào mà lại dựa trên cái giải thoát, cái giác ngộ, cái tâm linh á, làm nền tảng để mà nghiên cứu, là làm luận án tiến sĩ. Mà phải dựa trên những cái triết lý ở trong thế gian này. Ý tức là suy luận, suy lý theo cái lối thế gian, dựa trên lịch sử, dựa trên những tâm lý truyền đạo, theo cái lối mà bành trướng, tranh giành, cạnh tranh với nhau. Tức là họ sẽ bảo là sở dĩ có tịnh độ, sở dĩ đạo Phật nói tịnh độ là bởi vì muốn kéo người ta theo. Bởi vì Ấn Độ giáo cũng có chỗ để giải thoát, không lẽ đạo Phật này cho người bình dân, thành ra muốn kéo người bình dân thì phải kéo. Thành ra học là người ta dựa trên cái đó mà người ta nhìn. Còn mình, tôi từ lúc mà tôi theo đạo mà tôi gặp Phật tử, tôi gặp quý thầy, tôi chưa có thấy một vị Phật tử, quý thầy nào mà nghĩ là mình phải nghĩ ra cái này, nghĩ ra cái kia để mình kéo tín đồ. Có đôi khi cái vấn đề mà cứ lập gia đình mà giữa Thiên Chúa giáo với đạo Phật đó, thì mấy thầy cũng rất là bực bội. Tại vì là cứ bị bên kia kéo theo. Thì đôi khi có cá nhân mấy thầy ấy bảo là nghĩ là mình phải thế này, phải thế nọ, chứ còn cũng không có con thành lập nên một cái giáo lý nào ấy, một cái con đường nào hay một cái giáo lý. Bây giờ mình bảo mấy thầy họp lại nhau nói bây giờ mình phải lập ra một cái giáo lý, mình nói là Đức Phật nói, trong đó Đức Phật nói là ai mà theo ta mà còn đi theo đạo khác nữa là xuống địa ngục muôn đời muôn triệu kiếp. Đâu có ai đi nghĩ như vậy mà lập ra giáo lý này giáo lý kia cạnh tranh gì đâu. Mà khi vào đó là ai cũng lo tu và lo nhiếp niệm mình, lo cái tâm tin tưởng của mình, đôi khi dựa vào đó để chống lại những cám dỗ của thế gian. Không có cái niềm tin, không có cái giáo lý đó, vậy đó là mình bị thế gian lôi cuốn, mình lo cái vấn đề đó thôi. Tất cả mọi người như vậy, chưa có tìm đâu được ở trong đạo Phật mà lại có những cái âm mưu mà để lập nên giáo lý này giáo lý kia để cạnh tranh như vậy hết. Thành ra chính đó là cho chúng ta thấy rằng là mình, nếu mình nhìn tận vào từng cá nhân những người tu tập thì mình đều thấy đó là tất cả những cái giáo lý nó thuộc về tâm linh, nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về lòng tin. Chứ nó không có phải là những cái như là các học giả đó người ta suy xét như vậy. Thành ra chính vì vậy đừng có thấy một vị nào có bằng tiến sĩ rồi nói cái là mình nghe. Ông nói tiến sĩ thì ông nói là chuyện khảo cứu thôi, một buổi thuyết trình vậy thôi, đại khái nghe vậy thôi. Mà thực sự thì nếu chúng ta thuần tu tập thì chẳng cần nghe. Đó là vấn đề trước tiên, là vấn đề chúng ta tịnh độ có hay không. Rồi tiếp đến là vấn đề sinh, mình có thể tiến dần bước sinh tịnh độ. Thì đặt vấn đề rất nhiều, tịnh độ có mà công nhận, nhưng sinh tịnh độ dễ hay khó là một vấn đề. Thì tất cả đa số kinh của Đại Thừa đều chấp nhận rằng là sinh tịnh độ là dành cho sơ địa Bồ Tát trở lên, chứ không có dành cho phàm phu. Bởi vì sinh, một khi mình đi sinh nó là quả báo của mình, tức là mà quả báo tức là đáp lại, là một cái kết quả, nó báo đáp lại với cái nhân. Nhân với quả thì tương xứng với nhau, nhân ngọt thì quả ngọt, nhân đắng thì quả đắng. Tịnh độ là một quả báo siêu việt trang nghiêm, thì nhân cũng phải siêu việt trang nghiêm. Cái nhân là phàm phu, làm sao mà lại có quả báo là tịnh độ được? Cho nên phàm phu không sinh tịnh độ được. Đó vấn đề. Thì chính ở đó đó mà cái chữ tịnh độ này nó là chữ chung của Đức Phật. Mà ngày nay chữ tịnh độ nó chỉ dành riêng cho, khi mình nói tịnh độ là tất cả mọi người nghĩ ngay tịnh độ tông, là nghĩ cho cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Bởi vì cái trong các kinh nói về cực lạc thế giới này á, là vấn đề người phàm á, không đủ năng lực, không đủ nhân nghiệp để mà sinh tịnh độ. Nhưng ở đây nó có cái nguyên lý là tha lực, có nguyên tắc như vậy. Mà được đặc biệt cái tha lực đó là ai? Đó là Phật A-di-đà. Cũng như khi mà mình đi tị nạn, mình đi vượt biên, vượt biển, nếu mà mình không đủ điều kiện sang bất cứ một nước nào, nhưng nếu nó có một người nào đó có quyền lực, vị thủ tướng, tổng thống, hay là một ông dân biểu, hay là một người nhà rất giàu, vị tỷ phú mà nhận lãnh mình thì mình được sang. Đó là nguyên lý của tha lực. Nguyên lý tha lực đó luôn luôn có mặt ở trong cuộc sống này, luôn luôn có mặt ở trong tất cả các pháp. Thế cho nên nếu mà nói là tịnh độ mà mình không sinh về được, phàm phu không sinh về được, là mình nói theo cái một cái nguyên tắc rất là máy móc, nói hoàn toàn theo nguyên tắc. Nhưng trên thực tế nó còn có cái nguyên lý, ở trong thực tế nó có cái nguyên lý của nhân duyên hỗ tương, giúp lẫn nhau, và cái đó kêu là tha lực. Cái đó là chính yếu ở trong cuộc sống. Còn cái nguyên tắc kia thì nó có vẻ rất là một cách máy móc vô cùng, và tức là hoàn toàn không có tình cảm. Tức là nói nhân nào quả đấy, là nói một cách nguyên tắc máy móc. Nhưng thực ra nó còn có rất nhiều cái nó làm cho, ví dụ mình học về giới luật chẳng hạn, từ xưa nay quý vị có học đó. Khi mà muốn biết người đó phạm tội nặng nhẹ, tức là người cái nhân của người đó nó nặng, nó có nặng có nó, thì nhẹ hay không, nặng hay nhẹ hay không là mình phải xét thêm nhiều cái khác nữa, xét thêm nhiều cái yếu tố khác nữa. Một người đi giết người nhưng mà do người khác sai anh thôi á, thì cái người đó, cái tội giết người của người đó nó không nặng, mà cái người sai mới là tội chính. Nếu cái người đi giết đó mà đồng ý với lại cái người sai giết đó, thì hai người tội nặng như nhau. Chẳng hạn như vậy, mình đủ thấy là nó còn có rất nhiều cái yếu tố bên ngoài nữa, chứ nó không có giản dị nói một cách nguyên tắc máy móc là nhân nào quả nấy. Trên thực tế, nhiều khi làm một cái điều mà mình cho là phạm giới nhưng mà nghiệp đạo thì lại không có bị quả báo nặng. Thành ra chính đó mà nó rất phức tạp. Nhiều khi mình giữ giới nhưng mà mình khăng khăng không nghe lời của sư trưởng thì mình lại bị cái nghiệp là bất tuân lệnh sư trưởng. Thí dụ, tôi lấy thí dụ như vậy, nhưng mà trong thí dụ nhìn trong thực tế này, là thí dụ như cha mẹ của mình đau khổ, bệnh nặng, chết rồi, nằm trong cơn mê rồi. Bây giờ chỉ có nước chết nhưng mà bị hành hạ vô cùng, chết không nổi. Chẳng hạn như vậy, bây giờ vị sư trưởng đó đại bi chẳng hạn, vậy từ bi ấy, nói mình là thôi, có thể mình cứ để, không phải là mình làm cho cha mẹ chết, người thân đó, nhưng mà mình để cho chết. Đừng có tìm cách giữ lại, mà mình biết chắc chắn giữ lại đó chỉ là kéo dài sự chết. Mình biết chắc chắn vậy, y sĩ cũng biết chắc chắn như vậy, nhưng mà mình khăng khăng mình làm như thế chẳng hạn vậy. Tức là mình bảo tại mình giữ giới thì đúng, mình cũng có giữ giới, nhưng mà trong đó thì nó cũng có vấn đề là thứ nhất là mình phản kháng lại vị sư trưởng. Thì cái nghiệp này thì tương đối nó cũng chỉ không có cái gì nhiều. Thứ hai là mình làm cho cái cha mẹ đó bị hành hạ nhiều thêm, tức là cái nghiệp báo của cha mẹ nó càng nặng thêm. Vấn đề ở trong đời sống này nó rất phức tạp, mà đây là tôi chỉ lấy một thí dụ, tức là nó có thể nó không có thật nhưng mà lấy làm thí dụ vậy đó. Nhưng mà vấn đề trong cuộc sống thì nó còn có trăm ngàn cái trường hợp như vậy nữa. Thì như vậy chúng ta có được cái điều giữ giới, nhưng mà ngược lại thì có thể chúng ta sẽ mất nhiều cái khác. Thì kiếp sau mình có thể là một người rất là tướng tốt, tướng mình tướng hảo, nhưng mà đôi khi mình đi đâu thì những cái bậc ở trên mình người ta cũng không thích. Tại vì kiếp trước mình không có nghe lời sư trưởng. Mà đôi khi thì mình làm cha mẹ thì con cái của mình nó cứ bất hiếu, nó cứ làm khổ mình chẳng hạn như vậy. Thành ra ở trong đời sống này nó quá nhiều cái nhân nói nhân duyên, nó phức tạp quá đi. Cho nên khi mà mình nói nhân nào quả nấy là mình nói một cái cách gọn lại là một cái nguyên tắc máy móc thôi. Còn trên thực tế thì nó có cái vấn đề hỗ tương qua lại, nó có rất nhiều cái nhân duyên khác. Có lắm lúc mình thấy là mình hoàn toàn không làm được gì nữa hết, nhưng mà rốt cuộc mình lại thành như ý muốn của mình, mà hoàn toàn do người ngoài người ta giúp mình. Cái điều này trong đời sống nhiều lắm, ai cũng gặp. Thế thì mình thấy ngay là đâu phải là cứ phải mình có khả năng làm được cái chuyện đó thì mình mới làm được chuyện đó, mà trái lại nó có rất nhiều yếu tố ở bên ngoài. Thì cái nguyên lý đó là nguyên lý gọi là hỗ tương nhân duyên đó. Tức là duyên khởi, mà duyên khởi ở đây là nói trên phương diện mà nhân duyên không có một cái, có thể nói là không có một cái nhân chính, mà các duyên nó hợp tác lại mà nó khởi lên. Vì thế mà trong trường hợp này chúng ta thấy là tha lực đó là chính yếu. Thì như vậy vấn đề gì của mình, thành đạo cho đến vãng sinh này nọ gì, nó cũng có thể thành tựu được dù mình là người phàm. Nhưng nếu mình có những cái duyên khởi nó tốt, nói cho cùng thì nó vấn đề nó rất phức tạp. Ở trong đạo Phật mà nói cho cùng thì nó không có cùng. Ta làm sao vậy? Bây giờ tôi bảo chứ cái điều này là may mắn. Ví dụ tôi kể chuyện ai, tôi bảo chứ đáng lẽ tôi đâu có làm được đâu, cái tự nhiên cái nhờ người này, nhờ người kia, nhờ người nọ, người ta đến, người ta đề nghị cái người này, người ta lại sẵn phương tiện này, người ta sẵn phương tiện kia, cái làm cho tôi được thành công chẳng hạn vậy. Ví dụ bây giờ tôi trúng số chẳng hạn, mà tôi đâu có làm ra tiền, khả năng tôi không có làm.